đưa tín hữu kết ước với hội thánh. Tại sao nhiều hội thánh có đông người là thành viên, song họ góp phần ít ỏi hoặc không có gì về bằng chứng dấn thân của người Cơ Đốc, hoặc vẫn còn những kẻ chưa hối cải? Tại sao nhiều hội thánh gặp khó khăn trong việc cổ động hội viên dâng hiến, phục vụ, cầu nguyện, hoặc đi chia sẻ đức tin của họ? Câu trả lời giản dị là hội viên đã được gia nhập mà không có sự mong mỏi nào đặt trên họ. Điều khác biệt giữa người tham dự và hội viên có thể tóm gọn trong chữ cam kết. Nó giống như sự khác nhau của một cặp sống chung chạ với hai người có cưới hỏi. Trở thành một Cơ Đốc nhân nghĩa là kết ước chính mình với Đấng Christ, cũng như làm thành viên của hội thánh, mang ý nghĩa gắn bó chính bạn với những người tin Chúa khác để cùng thực hành sự thông công giữa người với người theo tinh thần tuân ước. Phao-lô nhắc đến hai loại cam kết trong thư tín Cô-rinh-tô nhì chương 8 câu 5. Trước hết, họ đã dâng chính mình cho Chúa, sau lại cũng cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là điều căn bản đầu nhất của mọi kết ước. Bàn cam kết với Đấng Christ về sự cứu rỗi và rồi cũng ràng buộc chính mình với các Cơ Đốc nhân khác về tư cách hội viên trong gia đình hội thánh. Chúa Giê-xu đã nói, nếu các con yêu nhau, thì bởi điều ấy, thiên hạ sẽ nhận biết các con là môn đệ ta, rằng chương 13 câu 35. Tôi tin rằng sẽ là một sự buộc tội cho Cơ Đốc giáo nếu hầu hết các tín hữu chỉ nói câu kinh thánh, rằng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian mà không thể nói được câu rằng nhất chương 3 câu 16. Đây là điều giúp chúng ta biết tình yêu thương là gì. Ấy là Ngài đã hy sinh mà sống vì chúng ta, vậy chúng ta cũng nên hy sinh mà sống mình vì anh chị em. Trong tuân ước, câu hãy giao phó cho nhau hoặc hãy yêu thương lẫn nhau đã được dùng hơn 50 lần. Chúng ta được lời phải yêu thương nhau, cầu xin cho nhau, nâng đỡ nhau, khuyên bảo nhau, tiếp đãi nhau, phục vụ nhau, dạy dỗ nhau, chấp nhận nhau, tôn trọng nhau, mang gánh nặng cho nhau, tha thứ nhau, cùng hát với nhau, phục tùng nhau và hết lòng với nhau. Đó là những bổn phận của mọi tín hữu trong một hội thánh địa phương. Tại hội thánh Sardovac, các thành viên gắn bó nhau theo một giao ước hội viên để hợp nhất với cả hội thánh bằng cách thực hiện những cam kết sau đây. Thứ nhất, bảo vệ sự hiệp nhất của hội thánh. Hành động thứ nhất, bằng hành động yêu thương các hội viên khác. Vậy, hãy đeo đuổi những việc đem lại hòa thuận và xây dựng nhau. Roma chương 14 câu 19. Yêu thương mọi người cách chân thật. Hãy hết lòng tha thiết yêu thương lẫn nhau. Vì ở đời nhất chương 1 câu 22. Điều thứ hai, bằng sự từ bỏ việc loan tin thất thiệt. Môi miệng anh chị em đừng thốt ra một lời ác độc nào, nhưng nếu cần hãy nói những lời lành để xây dựng người khác tùy theo sự cần dùng của họ. Ê-phê-sô chương 4 câu 29. Hành động thứ ba, bằng sự đi theo các người lãnh đạo. Anh chị em hãy vâng lời và phục tùng người hướng dẫn mình vì họ chăm sóc linh hồn anh chị em như phải ca trình với Chúa, hầu cho họ vui mừng thi hành trách nhiệm, không phải thở than vì điều này chẳng ích lợi gì cho anh chị em. Hebrews chương 13 câu 17. Thứ hai, chia sẻ trách nhiệm với hội thánh. Điều thứ nhất, Bằng sự cầu nguyện cho sự tăng trưởng của hội thánh, chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh chị em và thường cầu nguyện cho các anh chị em luôn. Thê-sa-lô-ni-ca nhất chương 1 câu 2. Điều thứ hai, bằng sự mời gọi những người chưa biết Chúa đến nhóm. Chủ bảo với đệ tớ rằng, hãy đi ra các đường phố và lối mòn, ép mời người ta vào cho đầy nhà. Luca chương 14 câu 23. Điều thứ ba, bằng sự tiếp đón nồng hậu mọi người đến thăm. Vậy, anh chị em, hãy tiếp đón nhau như Chúa cứu thế đã tiếp nhận anh chị em để Đức Chúa Trời được vinh hiển. Roma chương 15 câu 7. Thứ ba, giữ phần phục vụ hội thánh. Điều thứ nhất, bằng sự khám phá ra ân tứ và tài năng của mình. Mỗi người nên dùng ân tứ đã nhận lãnh từ Đức Chúa Trời để phục vụ người khác. Phi-e-rơ nhất chương 4 câu 10. Điều thứ hai, bằng sự chịu huấn luyện để phục vụ bởi mục sư của mình. Chính Chúa đã cho người này làm sứ đồ, người kia làm tiên tri, người khác làm truyền giáo, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư để trang bị cho các thánh đồ cho công tác phục vụ nhằm gây dựng phần thân thể của Chúa cứu thế. Ê-phê-sô chương 4 từ câu 11 đến câu 12. Điều thứ ba, bằng sự phát triển tấm lòng của người đầy tớ. Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. Hãy có cùng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, mang lấy bản thể của một tôi tớ. Philip chương 2 câu 4 và câu 7. Thứ tư, hỗ trợ việc chứng đạo của hội thánh. Điều thứ nhất, bằng sự tham dự các buổi nhóm cách trung tín. Nhưng điều cần là anh chị em phải sống xứng đáng với tin lành của Chúa cứu thế. Philip chương 1 câu 27. Điều thứ hai, bằng sự giữ một đời sống tin kính. Chớ bỏ sự nhóm họp cùng nhau, nhưng hãy khuyến khích lẫn nhau. Hebrews chương 10 câu 25. Điều thứ ba, bằng sự dâng hiến đều đặn. Vào ngày đầu của mỗi tuần lễ, mỗi người để dành riêng ra một số tiền tùy theo phần mình kiếm được để dồn vào sự dâng hiến. Cô-rinh-tô nhất chương 16 câu 2. Phần 10 của các thổ sản, các ngươi là thuộc về Chúa và nó là thánh cho Chúa. Lê-vi-ký chương 27 câu 3. Mục sư Trích Warren.